This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa sau đây. Kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư Nghĩa hành nghề luật từ năm 1995 cho đến nay. Số điện thoại của văn phòng luật sư Nghĩa đó là số 714-892-2628, 714-892-2628. Quý vị có thể gọi qua cái số này để nhờ một cái sự giúp đỡ của luật sư trong những cái vấn đề mà quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư. Qua những cái vấn đề như là di trú, nhập tịch, quốc tịch, vân vân. Và trong chương trình này quý vị cũng có thể gọi qua số điện thoại của đài đó là số 817-899-4110, 817-899-4110 để luật sư có cơ hội để trả lời những cái câu hỏi mà liên quan thắc mắc về di trú, nhập tịch, quốc tịch mà quý vị đang quan tâm đến hoặc là không biết hỏi nơi đâu thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110. Quý vị gọi vào thì hành tính cũng sẽ ngừng cái cuộc hỏi đáp với luật sư để hầu chuyện cùng quý vị nhé. Và bây giờ thưa quý vị, trên đường ray đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Và bây giờ Hoàng Tính xin được chào luật sư trở lại trong chương trình ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, gửi lời chào tôi nói đến anh Hoàng Tính cũng như là quý thính giả đã nghe chương trình. Trước hết là Nghĩa cũng xin có nghĩa là cảm ơn anh chương trình này. Rồi qua chương trình này chúng ta thấy là chúng tôi cũng nhận được một số những câu hỏi của quý thính giả gọi vào, mà không phải chỉ ở tại Dallas, Hoàng Tiến là ngay cả trên Washington DC cũng có khán giả gọi vào nữa.
Vâng,
là chúng tôi cũng rất là vui là những cái chương trình sự góp ý của chúng tôi trong cái kiến thức mà biết được trong cái lĩnh vực chuyên môn của mình cũng qua cái sự hỗ trợ của đài cũng đã đến rất là nhiều quý thính giả, và chúng ta hy vọng là những cái thông tin này cũng sẽ giúp ích được cho quý thính giả sẽ những thắc mắc của họ. Thưa anh Hoàng Tiến.
Dạ vâng, nên cảm ơn luật sư đã trở lại và hy vọng luật sư cũng sẽ trở lại thường xuyên vào mỗi tuần để quý vị có thể theo dõi những cái tin tức cập nhật hoặc là những điều gì đó của luật sư gửi đến cho quý vị đồng hương trong vấn đề luật pháp cũng như là di trú, nhập tịch. Có điều gì là luật sư muốn chia sẻ trong cái đầu giờ không? Mời luật sư.
Vâng, chúng ta thấy rằng là chia sẻ nhanh với lại quý thính giả đồng hương là về cái vấn đề mà gọi là cái vụ khủng bố mới đây nhất tại New York, và cái điều đó cũng là điều rất là buồn. Và cái điều chúng ta thấy cái quan trọng nhất là tất cả chúng ta cũng đều phải giữ cái sự bình tĩnh, đặc biệt là đối với lại những cái người bạn địa phương, kể cả những người bạn địa phương của đủ mọi sắc dân, và đặc biệt là với các người bạn địa phương trong cái cộng đồng thiểu số mà gốc của Trung Đông. Thì không biết anh Hoàng Tí như thế nào, nhưng mà Nghĩa thì cũng có rất là nhiều người bạn Iran, Iraq, hoặc là mới đây nhất với người bạn ở bên Syria cũng vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chắc chắn là trong bất cứ cộng đồng nào thì cũng có những người tốt, những người xấu, ngay cả những người mà trong vấn đề mà Hồi giáo cũng vậy. Chúng ta thấy là rất là nhiều những người Hồi giáo họ đã rất lên án những người Hồi giáo cực đoan cũng như là cái tổ chức nhà nước Hồi giáo thế này. Nhưng mà bởi vì những khi thường thường xảy ra những chuyện này thì là những ánh mắt nhìn đều có thể là e ngại, đôi khi đưa đến sự mà gọi là cực đoan, là có những cái sự mà gọi là phản đũa, trả đũa lại đó. Thanh Hoàng Tín, thì là cái điều đó là cái điều mà chúng ta rất là cần phải bình tĩnh. Và ngay cả chúng ta thấy là chúng ta cũng mong mỏi là những vị đại diện chúng ta trong chính quyền từ cấp bên hành pháp cũng như là pháp cũng phải có cái sự bình tĩnh như vậy để mà đối phó, miễn vừa làm sao bảo đảm được sự an toàn của quốc gia Hoa Kỳ hay bất cứ quốc gia của cái chính quyền đó cũng như là người dân tại đất nước đó, nhưng ngược lại thì cũng có một cái sự tôn trọng, thông cảm với lại những cái cộng đồng thiểu số mà hiện tại thì họ đang mắc kẹt giữa những cái chuyện như vậy xảy ra. Thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, trong cái bản tin buổi trưa thì Hoàng Tính, trong cái phần tin Hoa Kỳ, Hoàng Tính có chia sẻ cho quý vị đồng hương. Đó là trong ngày hôm nay thì ông Trump cũng đã phát biểu trên Twitter là ông đã quy cái trách nhiệm đến lãnh đạo Dân Chủ Thượng Viện, là ông Schumer, đại diện của cái tiểu bang New York, đã cho phép cái tên cục vốn này vào Mỹ theo cái chương trình được mang tên là chương trình sổ số visa đa dạng. Thì khi mà tìm hiểu rõ thì chúng tôi thấy là cái sổ số nhập cư visa đa dạng này là một phần trong cái luật của năm 1990 của Mỹ mà ông Schumer khi đó là một cái thành viên hạ viện cũng đã bảo trợ cho cái chương trình này. Thì luật sư có biết gì về cái sổ số nhập cư, cái chương trình visa đa dạng này, thưa luật sư?
Thật ra luật sư, cái chương trình đúng như anh Hoàng Tín vừa thông báo thì cái chương trình luật sư, chương trình visa đa dạng này nó có từ lâu rồi, gần như là 27 năm nay. Và vấn đề này nó người ta biết rằng là có rất là nhiều, đây cũng là một cái hình thức bày tỏ. Chúng tôi nghĩ rằng là trong cái tinh thần mà ông, ngay cả ông Trump cũng vẫn thường tuyên bố trong lúc tranh cử là Make America Great Again. Thì khi chúng ta nói vấn đề đó, chúng ta phải hiểu rằng đất nước này đã được xây dựng từ những cái người mà tị nạn, những người họ là tránh sự đàn áp tôn giáo ngay tại Anh Quốc và đi trên cái con thuyền Mayflower đó để đến đây. Và từ đó chúng ta thấy đặc biệt là tại New York và những tỉnh và những cái tiểu bang ở miền đông, như chúng ta biết là New York là một cái hải cảng gọi là nổi tiếng trên quốc tế rồi, thế giới thì lúc nào cũng mở rộng vòng tay để đón những người mà tìm tự do, tìm dân chủ. Và ngay cả nước Pháp, nơi mà gọi là đã coi như đẩy ra cuộc cách mạng tự do dân chủ đó để đưa cho người dân từ cái thể chế quân chủ cho sang đến thể chế tự do bây giờ. Và họ cũng đã coi như là gửi tặng đến Hoa Kỳ bức tượng nữ thần tự do, mà chúng ta thấy rằng là ngọc ngùi mà nói là những anh em sinh viên tại Thiên An Môn cũng đã dùng cái biểu tượng đó để tranh đấu tự do dân chủ của mình. Chúng tôi nghĩ rằng là cái chương trình sổ số đó nó giúp cho những cái người ở những quốc gia, dĩ nhiên là họ cũng có những quốc gia trong cái thời điểm đó họ không phải là quốc gia nào cũng được tham gia cái chương trình sổ số như vậy đấy, anh Hoàng Tín. Và những quốc gia mà không có những sự nguy hiểm cho an ninh của Hoa Kỳ thì người ta cũng nộp vào sổ số, mà thành ra nếu mà may thì sẽ được vào và nó không có những cái điều kiện rất cao như là chương trình bảo trợ chúng ta từng bàn, như là bảo trợ vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, con cái, vân vân. Thành ra cái chương trình đã có từ lâu, và rất tiếc là như chúng tôi nói, nó cũng là một trong lý do để mà chúng ta cũng hiểu là tại sao khi mà cầm quyền rồi, giống như ông Trump thấy là khi cầm quyền rồi thì nó cũng có những cái khó khăn. Một mặt thì là mình muốn bảo vệ cho vấn đề mà an ninh quốc gia cũng như an toàn cho người dân, nhưng một mặt khác thì là nó cũng là những cái luật lệ mà bên quốc hội họ cũng đã mất nhiều thời giờ để đưa ra những luật này luật kia, chứ không phải dễ để đưa ra một cái luật. Cho nên thí dụ như khi thay đổi thì cũng phải điều nghiên kỹ lưỡng để xem coi là cái sự thay đổi đó trong cái tình trạng thích hợp này như thế nào, và cái chuyện đó nó có thể coi như là trong cái có giá trị tạm thời hoặc là gia hạn cho đến cái gia hạn của cái hiệu lực đó tùy theo cái tình hình. Nên chúng ta thấy rằng là đó là lý do tại sao mà chúng ta nói rằng cái sự ý thức của những người gọi, chúng ta dùng là chữ công dân trong ngoặc kép, citizen, công dân của một đất nước hay là công dân của một cái thế giới, citizen of the world. Chúng ta thí dụ như Nga quốc tịch là công dân Hoa Kỳ, hay là ngay cả những người mà gọi đồng bào chúng ta tại Việt Nam là công dân ở đất nước đó, thì phải được có sự ý thức để hiểu rằng là những người có cái trách nhiệm cũng như là cái quyền hạn để mà giành lấy những cái sự tự do dân chủ và cái quyền sống của mình. Thành ra cái vấn đề mà khi mà chẳng hạn chúng ta ở Hoa Kỳ này thì chúng ta có điều kiện để vào công dân Hoa Kỳ thì chúng ta cũng phải chú trọng đến những cái công việc ngay tại từ địa phương cho đến tiểu bang và cho đến liên bang để mà có cái tiếng nói của mình. Vì như vậy thì chúng ta sẽ có những cái sự góp ý với những người dân cử của chúng ta trong những cái vấn đề mà liên quan đến đời sống của chúng ta hiện nay. Cho nên cái vấn đề đó khi chúng ta hiểu như vậy rồi thì đúng là đi đâu bầu đúng cử xứng, thì chúng ta sẽ chọn ra những người mà chúng ta hy vọng rằng là với những việc đã xảy ra trong suốt 4 thập niên qua chúng ta ở Hoa Kỳ này, thì cũng như là những người dân Hoa Kỳ, cái sự lựa chọn nó sẽ, cái người lựa chọn nó sẽ chín chắn hơn, mà những người mà ra ứng cử cũng là những người mà gọi như xứng đáng hơn. Và cái vấn đề quan trọng thì chúng ta cũng thấy rằng là cái tỷ lệ mà phần trăm người cử tri đi bầu ở Mỹ rất là thấp, nhiều khi cũng chỉ 50, 51, 55% là cao. Thì chúng ta cứ tưởng tượng là cứ hai người mới có một người đi bầu để mà coi như còn nghĩ rằng là những người bị ứng cử viên đó khi họ đắc cử họ sẽ làm theo những lời gì họ hứa, hoặc là cái chuyện là mình bầu đi bầu cũng vậy và không đi bầu cũng vậy. Những sự suy nghĩ như vậy nó sẽ làm chúng ta mất cái cơ hội để mà có cái tiếng nói của chúng ta. Thành ra khi mà chúng ta thấy rằng là những cái người mà ứng cử viên để mà gọi là dân cử từ cấp địa phương cho đến liên bang, họ cũng có những cái khó khăn của họ, chứ không phải là muốn làm gì thì làm, bởi vì nó có những ảnh hưởng của đảng, rồi nó có những ảnh hưởng của những vấn đề liên quan đến cái người dân. Thế nhưng tôi nghĩ rằng là cái quan trọng là cho dù đất nước này, cho dù là dân chủ hay là cộng hòa, thì sẽ phải điều nghiên thật kỹ những cái tình hình của đất nước, tình hình của thế giới bây giờ đối với lại Hoa Kỳ, đối với thế giới nó khác với lại là một thập niên trước, và đặc biệt là khác với lại gần ba thập niên khi mà những cái dự luật vừa rồi vừa mới được coi như cũng phải bất cứ dự luật nào cũng đã tranh cãi rất là lâu để mới có thể thành luật được. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là ngay cả cái việc mà ông Tổng thống Trump bây giờ mà quy trách nhiệm hết về cho bên quốc hội hay là với những cá nhân của những vị dân cử như vậy thì cũng hơi quá sớm cho anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư với câu hỏi của Hoàng Tính trong vấn đề mà sổ số visa này. Trở lại với chương trình của những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của đài, đó là số 817-899-4110. 817-899-4110 để đặt những câu hỏi liên quan đến di trú nhập tịch, quốc tịch của bản thân quý vị hoặc là người thân của quý vị để tìm hiểu thêm nhé. 817-899-4110, Hoàng Tính đang sẵn sàng để chào đón quý vị đến với chương trình này. Trở lại với những cái câu hỏi liên quan đến luật pháp di trú nhập tịch quốc tịch, thì Hoàng Tính thấy thường khi mà cái người mà vào Hoa Kỳ thì thường dù cho đó là có cái thẻ xanh hay hoặc là có cái quốc tịch đi nữa đi, thường có một cái từ mà quý vị cũng thường quan tâm đến là cái từ gia hạn. Như vậy gia hạn là gì và tại sao chúng ta là gia hạn, và nếu mà chúng ta không gia hạn thì chúng ta có cái vấn đề gì không, thưa luật sư?
Vấn đề mà gia hạn thì nó tùy theo, chẳng hạn như khi chúng ta đã có quốc tịch rồi thì cái vấn đề đồng hương cũng nên nghĩ, cũng nên biết thêm rằng là không phải có quốc tịch là chúng ta sẽ có quốc tịch hoài. Nó cũng có những trường hợp mà để mà bên Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ cũng như Bộ Nội an Hoa Kỳ họ có thể cướp cái quốc tịch của chúng ta. Dĩ nhiên đó là những trường hợp rất là nghiêm trọng. Thí dụ làm gián điệp cho, là chẳng hạn trong bối cảnh hiện tại như là gián điệp cho Bắc Hàn chẳng hạn, thì chắc chắn là cái quốc tịch đó sẽ bị tước đi. Hoặc là có những cái vấn đề như buôn bán vũ khí hay là ma túy mà coi như là từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, những tội đại hình rất là nghiêm trọng mà liên quan đến liên bang như vậy, thì nó cũng có những cái luật để mà có thể bị tước cái quốc tịch. Riêng vấn đề mà thẻ xanh ấy, thì chúng ta nên nhớ rằng là trên cái thẻ xanh 2 năm, thẻ xanh 10 năm, thì chúng ta và có những lý do, có nhiều người có những lý do riêng không vào quốc tịch, thì khi mà gần hết hạn của những cái thẻ xanh đó thì là chúng ta thường là cũng khoảng chừng ít nhất là 6 tháng trước khi hết hạn là nên nộp cái giấy tờ để xin gia hạn đó. Và nếu thấy đến lúc mà chúng ta đủ điều kiện để nhập tịch Hoa Kỳ thì chúng tôi chỉ xin góp ý là cứ nhập tịch Hoa Kỳ thì chúng ta có những quyền lợi chính đáng ở đây, cũng như là có thể đóng góp vào những cái quyền lợi cho người dân không những tại Việt Nam trên khắp thế giới, bởi vì như chúng tôi vừa trình bày cái ý tưởng là cái người công dân của thế giới đó, chúng ta có những cái sự có thể đóng góp qua cái chính quyền của chúng ta. Thí dụ như khi mà chúng ta đặt những vấn đề đó đối với lại những người mà quốc hội dân cử mà của liên bang đó, thì họ có thể đạo đạt những cái chuyện đó đến với lại đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc. Thì những vấn đề chẳng hạn như mới nhất chúng ta thấy cái chuyện mà Việt Nam cũng muốn cử viên ra trong cái phần UNESCO, thì lập tức đã cũng có những cái chúng ta phản đối chuyện đó, nhưng chúng ta phản đối không thì không ai nghe. Chúng ta nói chuyện có những vị dân cử liên bang thì họ sẽ đặt vấn đề đối với lại đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc để đưa vấn đề đó lên. Thì trở lại thì chúng tôi cũng xin nhắc là chúng tôi cũng có nói là khi mà những cái vị mà có thẻ xanh đó mà cho dù là vẫn còn hiệu lực mà nên làm cái re-entry permit để mà trong cái trường hợp, thí dụ như trong trường hợp mà nó có những chuyện như vậy, bởi vì an ninh họ đặt những vấn đề mà kiểm soát ở tất cả những phi trường quốc tế từ những vùng đó trở lại Mỹ đi, Hoa Kỳ đi, thì nếu chúng ta có cái re-entry ấy, thì chúng ta không phải là công dân Hoa Kỳ đó, cũng như Hoa Kỳ bao giờ cũng là được ưu tiên nhất, thì khi mà có cái re-entry permit thì nó cũng giúp cho chúng ta trở lại Hoa Kỳ nhanh hơn. Và nếu nhớ là khi chúng ta làm cái re-entry permit, nộp cái đơn đó, thì một trong điều kiện là chúng ta phải ở Hoa Kỳ để nộp cái đơn đó. Và nếu mà được thì để chờ cho đến khi mà được lăn tay để mà đi. Nhưng mà ít nhất là trong khi mà chúng ta nộp đơn để xin re-entry permit, chúng ta phải ở Hoa Kỳ. Chứ không phải là nộp đơn chúng ta đi ra khỏi Hoa Kỳ, thì mỗi lần đi ra thì nó sẽ đóng dấu lên trên cái thẻ xanh của thẻ xanh của chúng ta đó. Rồi thì họ đều có những cái chi tiết đó. Khi mà mình nộp đơn re-entry permit, họ thấy là trong thời gian chúng ta nộp đơn mà chúng ta phải không có mặt ở Hoa Kỳ thì họ sẽ bác cái đơn nó ngay. Thành ra đó là những cái việc mà quý đồng hương nên lưu ý. Để mà còn một cái trường hợp nữa là khi mà chúng ta đã nộp đơn nhập tịch rồi, trong cái thời gian mà nộp đơn nhập tịch ấy, thẻ xanh chúng ta hết hạn, thì quý vị cũng đừng có lo. Ngay cả khi mà quý vị khi mà mình cũng không có đậu được hai cái lần mà mình, tại mỗi một đơn mình nhập nộp vô mình được thi hai lần đó anh Hoàng Tín, thì nếu mà mình có bị không có đậu cái sau lần thứ hai đó mà cái thẻ xanh mình hết hạn rồi, thì lúc đó mình xin gia hạn cũng vẫn được như thường, miễn là khi mà mình nộp đơn nhập tịch thì cái thẻ xanh mình vẫn có hiệu lực. Trong thời gian chờ đợi đi đăng tay rồi đi phỏng vấn, cái thẻ xanh mình hết hạn thì cũng ok. Sau đó nếu mà mình đậu thì là tự nhiên mình có cái bằng nhập tịch, mình không sợ phải gia hạn cái thẻ xanh nữa. Nhưng nếu mình rớt thì lúc đó mình gia hạn thẻ xanh cũng vẫn được như thường, không có lo.
Dạ vâng, như vậy thì nếu mà mình mà không có gia hạn để một cái thời gian dài đi, thí dụ như 5-3 năm quá cái thời gian gia hạn, thì chúng ta có bị ảnh hưởng gì hay không?
Chắc chắn là gặp trở ngại nhỉ, tại vì không thể 5-3 năm được. Chứ là cái trường hợp mà thẻ xanh đó mà chúng ta chờ, chúng ta không gia hạn là vì chúng ta đã nộp đơn nhập tịch rồi và đang trong cái thời gian gọi là chờ đi phỏng vấn. Và nếu mà phỏng vấn đậu thì là không sao, nhưng nếu mà phỏng vấn mà sau hai lần mà đều rớt thì là chúng ta phải xin gia hạn ngay để mà họ cho chúng ta cái thẻ xanh với cái gia hạn tiếp là 10 năm. Chứ còn có nhiều nhân viên đây cũng nhắc là khi có thẻ xanh thì chúng ta có những cái việc cần thiết mà phải về lại Việt Nam hoặc là đi du lịch ở đâu, ví dụ là thường là trong trường hợp cộng đồng chúng ta là về Việt Nam thì là không bao giờ về quá 6 tháng. Nếu là mà quá 6 tháng là tự nhiên họ sẽ đặt vấn đề là chúng ta không có ý muốn ở lại Hoa Kỳ. Thường trú nhân mà. Thường trú nhân thì là phải ở Hoa Kỳ thật là lâu, chứ đâu có thể mà gọi là đi như kiểu như vậy. Mà nếu mà ở Hoa Kỳ, nếu mà ở Việt Nam mà quá một năm nữa là thôi. Nhiều khi là họ có thể qua lãnh sự Mỹ Hoa Kỳ, họ có thể cử nhân viên đến nhà của chúng ta tại Việt Nam, và tịch thu lại cái thẻ xanh lại đó. Như trường hợp là đi qua đến Mỹ rồi, họ lại lấy thẻ xanh lại và họ nói đi về lại Việt Nam, họ không cho vào Mỹ luôn, đang làm tí rất là nguy hiểm. Cho nên quý vị nên nhớ cái chuyện đó, khi có thẻ xanh không bao giờ qua nước Mỹ 6 tháng. Chứ mình có công việc về lại bên đó 5 tháng xong rồi phải trở lại Mỹ mà công việc ở Việt Nam nó vẫn chưa xong, thì lúc đó quý vị có thể quay lại để lo. Nhưng mà nhớ là đừng bao giờ đi quá 6 tháng. Vì là họ sẽ đặt vấn đề, ngay cả chúng ta đi nhiều lần, mỗi lần 4-5 tháng là khi mà trở lại Mỹ họ cũng có thể gọi là mời chúng ta vào bên trong cái phòng riêng để mà hỏi lý do thêm là tại sao đi nhiều lần hay này kia. Thì chúng ta có những cái lý do chính đáng thì chúng ta cứ nói chuyện với họ thôi. Thì nó chỉ là những cái vấn đề mà khi họ thấy cứ đi ra đi vô nhiều lần thì nó cũng là một trong những cái mà họ đặt vấn đề để mà họ hỏi cho nó rõ ra nhau tí.
Dạ vâng, thành thật cảm ơn luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đã giải đáp những cái câu hỏi này, và hy vọng là với những câu hỏi mà Hòa Tính hỏi ra thì quý vị cũng đã đồng hành cũng như là đồng ý với những cái câu hỏi của Hòa Tính để nghe những cái lời của luật sư trả lời. Và đến đây thì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Cảm ơn luật sư, mặc dù rất là bận, rất là nhiều công việc, cũng vẫn đến với cái chương trình Những Điều Luật Cần Biết để giải thích những cái điều luật cho quý vị đồng hương hiểu rõ hơn. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Hòa Tính xin được mời luật sư gửi lời chào đến quý vị đồng hương.
Dạ vâng, xin một lần nữa cảm ơn anh Hoàng Tín cũng như là quý vị trong ban giám đốc của đài đã hỗ trợ cho chương trình này, và chúng tôi xin kêu gọi là quý đồng hương trong cái tinh thần chúng ta hỗ trợ, xin ủng hộ cho những cái cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài để chúng ta có được cái phương tiện tiếp tục những cái chương trình hữu ích đến đồng hương. Xin lưu luyến chia tay cùng anh Hoàng Tín và quý khán giả đang lắng nghe chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý vị.